Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp.
Tiếp tục các chương trình làm việc của Thủ tướng tại Hoa Kỳ.
Nhà ở xã hội phát triển nhỏ giọt.
Triều Tiên ban hành lệnh đặc biệt về cung ứng thuốc để kiểm soát dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 16 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, chiều ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York. Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện không ngừng nâng cao trình độ, chú ý về việc giao lưu, học hỏi với các cơ quan đại diện các nước, bạn bè quốc tế, nhất là các kỹ năng ngoại giao, giữ vững đoàn kết, thống nhất, chăm lo cho cộng đồng người Việt, nhất là đội ngũ trí thức, sinh viên để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước.
Cũng trong ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo quỹ Warburg Pincus, tập đoàn Glen Fanny Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, gặp gỡ trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York.
Sáng ngày 16 tháng 5, ngay sau lễ đón chính thức tại nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sisomphon Phomvihan. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cũng như quan hệ hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội tại các diễn đàn đa phương. Sau buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Sisomphon Phomvihan đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào trong những năm qua, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước. Nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó tin cậy, cùng nhau triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao. Trong ngày 16 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã đến nhà riêng thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các thị trường lớn của hàng dệt may Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đều ghi nhận tăng trưởng dương. Bên cạnh đó là cơ hội từ các giải pháp đầu tư để phát triển chuỗi cung ứng nội địa, giảm bớt nhập khẩu. Hiện các địa phương đều đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư này.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh khi chỉ đạt 455,4 triệu đô la Mỹ, giảm 25,3%. Nguyên nhân do Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero Covid, các biện pháp phòng dịch của nước này làm chậm tiến độ xuất khẩu, gây ùn ứ tại cửa khẩu, ảnh hưởng đến tiêu thụ. Trong khi đó, với thị trường Liên minh châu Âu EU, việc tăng tần suất kiểm tra đối với thanh long và rau gia vị từ 10% lên 20% khiến lượng xuất khẩu sụt giảm. Sắp tới hàng loạt trái cây đến vụ thu hoạch với số lượng lớn, nếu không có biện pháp kịp thời, quá trình tiêu thụ nông sản có thể ách tắc và giảm mạnh như các tháng vừa qua.
Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, trong quý 1 năm 2022, cả nước có 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 98 dự án đang triển khai, 9 dự án đủ điều kiện bán nhà ở. Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, đến hết năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án với hơn 142.000 căn nhà ở xã hội, với tổng diện tích là hơn 7,1 triệu m2 sàn, bao gồm cả nhà thu nhập thấp và nhà công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn quá chậm so với yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trước thực trạng sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất xảy ra tại nhiều địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy mạnh rà soát, đôn đốc các chủ giếng thực hiện xử lý, chám lấp các loại giếng khoan không sử dụng, không để ảnh hưởng tới nhân dân. Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định nhằm sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố, không để ảnh hưởng tới nhân dân.
Năm 2022, diện tích trồng vải tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì 28.300 ha, sản lượng khoảng 180.000 tấn, vượt 20.000 tấn so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó có nhiều diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7. Tỉnh Bắc Giang kỳ vọng sẽ tăng sản lượng xuất khẩu vải thiều sang thị trường nước ngoài và tiêu thụ nội địa. Hiện tỉnh đã cấp 149 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, sản lượng khoảng 95.000 tấn. Đồng thời, Bắc Giang tiếp tục duy trì 300 cơ sở đóng gói, phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường này.
Ngày thi đấu 16 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài huy chương ở nhiều nội dung của nhiều môn thi đấu. Đinh Thị Như Quỳnh đã mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 16 tháng 5 khi về nhất xe đạp địa hình băng đồng nữ Olympic. Ngay sau đó, Quang Thị Thu Nghĩa đã xuất sắc giành được huy chương vàng hạng cân 70-75kg, nội dung đối kháng môn pencasilat sau khi đánh bại đối thủ người Malaysia. Tiếp nối thành công của Thu Nghĩa, Trần Đình Nam cũng đã giành huy chương vàng hạng cân 70-75kg. Trong chiều 16 tháng 5, pencasilat tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng, nội dung đối kháng của Lê Văn Toàn và Nguyễn Tấn Sang. Trong khi đó, taekwondo, bắn súng và đấu kiếm cũng giành được huy chương vàng.
Các vận động viên đội tuyển bơi đã thi đấu thành công ở vòng loại để giành quyền vào chung kết tranh huy chương. Nguyễn Thị Nhật Lam, Phạm Nguyễn Như Ý vào chung kết nội dung 200m bơi ngửa nữ, Nguyễn Huy Hoàng và Bùi Hữu Hiệu vào chung kết 400m tự do nam, Đặng Thị Ái Mỹ và Trần Thị Hồng Gấm vào chung kết 200m tự do nữ, Vũ Thị Phương Anh vào chung kết 50m bơi ếch nữ. Trong trận đấu nội dung đồng đội nữ vào sáng ngày 16 tháng 5 giữa Việt Nam và Malaysia, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã chiến thắng với tỷ số 3-1.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Ngày 16 tháng 5, một quan chức thành phố Thượng Hải cho biết, trung tâm tài chính của Trung Quốc này đặt mục tiêu từ ngày 1 tháng 6 tới trở lại cuộc sống bình thường sau khi tuyên bố 15 trong số 16 quận trên địa bàn thành phố không còn ca mắc COVID-19 bên ngoài các khu cách ly. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 khôi phục cuộc sống bình thường, từ ngày 16 tháng 5, các siêu thị, cửa hàng tiện ích và hiệu thuốc đã được mở cửa trở lại. Thành phố cũng có kế hoạch tăng dần các chuyến bay nội địa và dịch vụ đường sắt.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị và yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng khi đất nước phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên được xác nhận. Triều Tiên trước đó vào hôm ngày 12 tháng 5 đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước để phòng dịch.
Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông không tiếc công sức để giúp đỡ Triều Tiên đối phó với đợt bùng phát lớn virus SARS-CoV-2, đồng thời đề nghị gửi vaccine và các nguồn cung thiết yếu khác nếu Bình Nhưỡng đồng ý chấp nhận. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, nếu nhà chức trách Triều Tiên chấp nhận, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào, chẳng hạn như thuốc men, bao gồm vaccine ngừa COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Belarus đã khiến nước này thiệt hại hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm do hoạt động xuất khẩu hàng hóa bị cản trở. Hãng thông tấn Benta của Belarus dẫn lời Thủ tướng nước này nhấn mạnh, trên thực tế, tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Belarus sang các quốc gia Liên minh châu Âu-EU và khu vực Bắc Mỹ đã bị phong tỏa do các biện pháp trừng phạt. Ước tính tổng số tiền là khoảng 16 đến 18 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 16 tháng 5 cho biết, chỉ số giá bán buôn giữa các doanh nghiệp tại nước này trong tháng 4 vừa qua đã tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1981. Chỉ số giá bán buôn tại Nhật Bản tăng cao, phản ánh giá dầu thô, các loại nguyên vật liệu tăng mạnh, cùng xu hướng đồng yên yếu trong thời gian vừa qua. Giá bán buôn tại Nhật Bản đã tăng và duy trì ở mức cao trong tháng thứ 14 liên tiếp.
Sau Phần Lan, Thụy Điển cũng xác nhận sẽ gia nhập NATO. Thủ tướng Thụy Điển cho biết, chính sách không gia nhập Liên minh quân sự đã phục sự tốt cho Thụy Điển trong 200 năm qua, nhưng chính sách trên không còn phù hợp trong tương lai. Theo Thủ tướng Thụy Điển, việc gia nhập NATO sẽ tốt cho Thụy Điển và không nhằm mục đích chống lại Nga. Thụy Điển dự kiến nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 17 tháng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Gần 2 tháng kể từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch, du lịch Việt Nam như được thổi một luồng sinh khí mới, sôi động và cuốn hút.
Đặc biệt, với sự kiện SEA Games 31, đây được coi là cơ hội vàng để quảng bá tại chỗ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Trên các nền tảng số của Tổng cục Du lịch tại thời điểm này, chiến dịch truyền thông Live Fully in Việt Nam, sống trọn vẹn tại Việt Nam được triển khai mạnh mẽ. Đặc biệt, theo ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch, chuyên trang Du lịch Việt Nam chào đón SEA Games 31 trên hệ thống thông tin chính thức của Du lịch Việt Nam và trang thông tin điện tử chính thức của Đại hội được cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Sau khi giới thiệu và công bố cái chuyên trang này, thì cái lượt truy cập sự quan tâm rất là đông đảo và lượng sẽ tăng vọt trong cái đặc biệt trong cái tuần vừa qua. Chúng tôi đã dồn hết các cái nguồn lực, cả anh em kỹ thuật, công nghệ, anh em làm nội dung tin bài cũng như là sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị truyền thông như thông tấn xã rồi là như các cái báo đài, cơ quan liên quan đã ủng hộ cung cấp thông tin rất nhiều.
Quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn, ngành du lịch đã hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức hơn 20 chương trình du lịch miễn phí cho đại biểu, trên 51 chương trình du lịch theo yêu cầu tại địa phương tổ chức SEA Games 31, điểm đến lân cận và trung tâm du lịch trên toàn quốc. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, SEA Games 31 cũng là lời khẳng định Việt Nam đủ khả năng phục vụ các sự kiện tầm cỡ quốc tế với cơ sở vật chất, dịch vụ chuyên nghiệp từ loạt khách sạn 4 đến 5 sao đến sân bay đáp ứng các đoàn khách lớn.
Thông qua SEA Games thì những cái thông điệp về Việt Nam sau khi mở lại toàn diện du lịch quốc tế cũng như là nội địa đến với bạn bè quốc tế một cách rõ ràng nhất.
Được mở cửa hoàn toàn trở lại, du lịch Việt Nam đã và đang chủ động thích ứng linh hoạt, nắm bắt mọi cơ hội để chuyển mình, bứt phá so với các nước trong khu vực. Hình ảnh một đất nước an toàn, hấp dẫn và thân thiện trong bình thường mới ngày càng đậm nét hơn, trở thành điểm mạnh thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.